Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 21 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ mùa vọng của Đức Giám mục Phát Diệm gửi giáo phận. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan và Vatican. Hôm mùng 6 tháng 12, Đức Tổng giám mục Stanislav Zivit, Tổng giám mục Cracovia và là cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan được dự trù trước đây vào tháng 6, nay được dời lên vào cuối tháng 5, vì lý do để khỏi bị trùng với Thế vận hội túc cầu sẽ được tổ chức tại Đức Quốc. Và Đức Tổng giám mục Vaclava, Đức Tổng giám mục Slavo Blessed Claude, hôm thứ Hai 19 tháng 2, đã cho biết là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan sẽ kéo dài khoảng 4 ngày mà thôi, và sẽ viếng thăm các địa điểm như thủ đô Warsawa, đền thánh kính Đức Mẹ tại Częstochowa và tổng giáo phận Cracovia. Trong giới báo chí cũng có tin đồn nhưng chưa được xác định là Đức Thánh Cha cũng sẽ đi thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục truyền thống của các vị giáo hoàng tiền nhiệm là vào đầu tháng Giêng mỗi năm sẽ đến viếng thăm hang đá của các công nhân sở vệ sinh thành phố Roma. Bắt đầu từ năm 1972, công nhân sở vệ sinh thành phố Roma dựng một hang đá tại văn phòng trung ương của sở vệ sinh thành phố, nằm gần tòa thánh Vatican. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục là vị đầu tiên khởi xướng việc đến thăm hang đá này. Sang thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài tiếp tục truyền thống này cho đến năm 2002. Thì vì sức khỏe yếu, ngài không thể đến viếng thăm hang đá này cho đến khi ngài qua đời. Sang thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha dự định đi viếng thăm hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Roma như các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngài và giờ chưa được ấn định rõ. Có nguồn tin nói ngài sẽ đến viếng thăm hang đá này vào buổi chiều ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2006. Hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Roma rất vĩ đại, được xây dựng bằng những cục đá thu lượm từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có trang trí những bức tranh vĩ đại. Một bức vẽ những ổ bánh mì và cá, bức kia vẽ các em thiếu nhi trên khắp thế giới quây quần bên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và bức thứ ba vẽ chân phước mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ là nhân vật nổi danh đạo đức trên thế giới đã viếng thăm hang đá này. Tin Việt Nam. Đêm nhạc mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Chu Hải, giáo phận Bà Rịa, Việt Nam. Tối ngày Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 12, tại giáo xứ Chu Hải thuộc hạt Long Hương, giáo phận Bà Rịa đã diễn ra một chương trình văn nghệ thật tưng bừng để chào đón Chúa Giáng sinh. Đêm nhạc mang chủ đề Hát với ngôi sao, và cũng mang ý nghĩa cùng chung sức khai móng ngôi nhà mục vụ, một công trình ấp ủ từ khi về nhậm chức tại giáo xứ này của linh mục chính xứ Đa Minh Nguyễn Đức Quỳnh, cũng là linh mục trưởng ban thánh nhạc của giáo phận Bà Rịa vừa mới được thành lập cách đây chỉ mới 13 ngày. Chương trình diễn ra như chủ đề Hát với ngôi sao, vì có sự biểu diễn của một số nghệ sĩ, ca sĩ từ Sài Gòn về. Đây cũng là lần đầu tiên các ca sĩ công giáo rất nổi tiếng như Kim Lệ, Tam Ca Áo Trắng, Hoàng Thanh, Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly, nhóm Nhịp Sống Trẻ và ảo thuật gia Zeta 26, cùng biểu diễn giao lưu với các nghệ sĩ cây nhà lá vườn của giáo xứ. Lời đầu tiên trong phần tuyên bố lý do và khai mạc chương trình văn nghệ, linh mục chính xứ Đa Minh Nguyễn Đức Quỳnh đã ngỏ lời cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đến tham dự và các nghệ sĩ, ca sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi mà đến nơi này, để làm cho việc chuẩn bị tâm hồn chào đón Chúa Giáng sinh thêm phần ý nghĩa, đồng thời chung ý nguyện với giáo xứ để công trình xây dựng nhà mục vụ được mau chóng thực hiện. Nhiều tiết mục văn nghệ của các thành viên trong ca đoàn giáo xứ, ca đoàn hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi, vân vân, nói lên sự khao khát văn hóa của những người dân quê miền biển. Họ đã diễn rất nhiệt tình, hồn nhiên, dường như chính là đời thật của họ vậy. Những tiết mục gây xúc động cho khoảng hơn 5-6 ngàn người tham dự, như tiểu phẩm Cô bé bán vé số của giới trẻ toán 2, đã diễn thật tự nhiên, làm cho khán giả nhiều vị mũi lòng móc tiền ra mua vé số cứ như thật. Tiết mục rất dễ thương Ba ngọn nến lung linh của các bé trường mẫu giáo Họa Mi đã được tán thưởng nhiệt liệt. Xen lẫn vào các tiết mục của Cây nhà lá vườn là phần biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, công giáo. Hàng ngàn người trong giáo xứ và cả các giáo xứ lân cận, có cả những người ở các giáo xứ cách đó mấy chục cây số, cũng đã lũ lượt kéo nhau về giáo xứ Chu Hải để được nghe những ca sĩ mà họ yêu thích từ lâu, nhưng chỉ được xem qua đài truyền hình mà thôi. Với thời lượng khá dài từ 7 giờ 30 phút tối cho đến hơn 10 giờ 30 đêm. Thế mà những người già có, trẻ có, thiếu nhi và không thiếu các bé chỉ vài tháng tuổi, cũng được mẹ hoặc bà bế trên tay để xem cho đến những tiết mục cuối cùng. Tam ca áo trắng hát một lúc 5 bài, ca sĩ người mẫu Hoàng Thanh cũng hát 3 bài và cùng hát chung với 3 cô gái dễ thương Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư. Tiết mục xiếc của ảo thuật gia Zeta 26 cũng được mọi người say mê thưởng thức. Đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, mà dường như vẫn chưa thỏa mãn được nỗi khát khao thưởng thức văn nghệ của người dân tại đây. Họ đứng tràn ra đường quốc lộ, leo lên nóc nhà, trên những cành cây, hay đứng luôn trên xe Honda, để xem một cách rất say mê. Dù vậy, khán giả coi văn nghệ rất trật tự, rất văn hóa, không chen lấn hay la hét ồn ào.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa vọng của Đức Giám mục Phát Diệm gửi giáo phận do Mai Hương trình bày.
Kính gửi các cha, các nam nữ tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân thân mến. Mùa vọng đã đến, năm 2005 sắp qua đi. Năm nay là kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican II kết thúc sau 4 khóa làm việc vào các năm 1962, 1963, 1964 và 1965. Có thể nói, Công đồng với khoảng 2.000 đến 2.500 giám mục từ khắp nơi trên thế giới về tham dự là biến cố vĩ đại nhất của lịch sử giáo hội Công giáo trong thế kỷ 20. Công đồng đã công bố 16 văn kiện đề cập đến nhiều mặt khác nhau trong đời sống giáo hội. Một trong những văn kiện quan trọng nhất là hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa, nói về lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh, được công bố trong khóa cuối cùng. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiến chế này, Hội đồng Giám mục Việt Nam sau hội nghị thường niên đã ra thư mục vụ ngày 9 tháng 9 năm 2005, đề nghị chúng ta lấy năm 2006 tới đây làm năm sống lời Chúa. Cách đây 4 năm, nhân dịp năm thánh kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Phát Diệm, tôi đã ra thư mục vụ ngày 17 tháng 9 năm 2001 về đề tài này. Vậy, để năm sống lời Chúa mang lại nhiều kết quả, tôi đề nghị chúng ta đọc lại thư mục vụ này, cũng như thư mục vụ nói trên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm nay tôi rút ra từ các thư đó một ít điểm thực tế cho cuộc sống. Thiên Chúa nói với loài người chúng ta. Thiên Chúa là đấng vô cùng cao cả, nhưng Ngài vẫn không xa cách chúng ta. Vì yêu thương và để cứu độ chúng ta, Ngài đã nói với loài người chúng ta. Thời xưa, Ngài đã nói với con người qua lịch sử dân Israel là dân riêng của Ngài. Sau đó, Ngài đã phán dạy chúng ta qua chính con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Những lời Thiên Chúa nay còn được ghi lại trong bộ Kinh Thánh, gồm các sách Cựu Ước và Tân Ước. Trong các sách này, quý giá nhất là 4 cuốn Tin Mừng, thuật lại những gì Chúa Giêsu đã làm và đã nói khi sống ở trần gian. Chúng ta nghe đọc lời Chúa. Muốn sống lời Chúa, trước tiên phải tiếp xúc lời Chúa. Đối với tất cả chúng ta, cách tiếp xúc thuận tiện nhất là nghe đọc lời Chúa. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, ngày thường cũng như ngày Chủ nhật, chúng ta được nghe đọc và giải thích lời Chúa. Chúng ta cần phải chăm chú nghe, rồi cố gắng ghi nhớ, cầu nguyện và đem ra thực hành. Chúng ta đọc lời Chúa. Ngày nay, sách Tân Ước in ra khá nhiều, và giá cả cũng không đắt lắm. Mỗi gia đình nên liệu sao để có được một cuốn. Chúng ta có thể đọc riêng từng người. Trước khi đọc, nên cầu xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng, rồi đọc chừng 10 câu tin mừng. Có thể đọc liên tục trong một sách tin mừng, hoặc đọc đoạn dùng trong thánh lễ ngày hôm ấy. Nên đọc thông thả, nếu cần thì đọc đi đọc lại để lời Chúa thấm vào tâm trí. Chúng ta suy niệm lời Chúa. Đọc xong, chúng ta giữ thinh lặng để suy niệm dưới hình thức thầm thì cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lạy Chúa, trong đoạn này, Chúa muốn dạy con điều gì về Chúa, về con và về những liên hệ của con với người khác? Con đã thực hành đến đâu? Con còn phải làm gì? Chúng ta chia sẻ lời Chúa. Đọc riêng và suy niệm mỗi ngày là điều tốt. Ngoài ra, hàng tuần hoặc một tháng vài ba lần, chúng ta cũng nên đọc chung và chia sẻ trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ. Có thể bắt đầu bằng một lời kinh hoặc một bài hát kính Chúa Thánh Thần. Sau đó, một người đọc chậm một đoạn tin mừng cho những người khác nghe. Rồi mọi người thinh lặng mấy phút để suy niệm và cầu nguyện. Tiếp đó, mọi người sẽ chia sẻ, nói lên, trong đoạn tin mừng này, Chúa muốn nói với mọi người, với tất cả chúng ta có thể làm gì chung với nhau? Lời chia sẻ có thể mang hình thức một lời cầu nguyện tự phát thưa với Chúa. Sau cùng, nên đi đến một quyết tâm cụ thể của mỗi người, hoặc chung cả gia đình, cả nhóm. Chúng ta thực hành lời Chúa. Việc nghe và đọc lời Chúa, suy niệm và chia sẻ lời Chúa, phải đưa đến thực hành lời Chúa. Như lời Chúa Giêsu nói, phúc thay những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Ai nghe lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người xây nhà trên đá. Nếu chúng ta sống lời Chúa như vậy, thì chúng ta sẽ sinh những hoa trái tốt đẹp là các việc lành phúc đức. Về điểm này, chúng ta có gương sáng của Đức Mẹ Maria. Hơn ai hết, Đức Mẹ đã ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng mọi việc và mọi lời liên quan đến Chúa Giêsu. Vì thế, hơn ai hết, Mẹ đã hết lòng yêu mến, vâng phục Thiên Chúa và cộng tác chặt chẽ vào công trình cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay, Mẹ vẫn đang nói với chúng ta lời Mẹ đã nói về Chúa Giêsu với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana. Người bảo gì, các con cứ việc làm theo. Chúng ta sắp mừng lễ Giáng sinh và bước sang năm mới. Tôi xin cầu chúc cho tất cả chúng ta cũng biết noi gương Đức Mẹ trong mầu nhiệm con Chúa làm người, mà đón nhận lời Chúa trong lòng và sống lời Chúa trong năm mới, để chúng ta không những là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu mà còn trở nên những người loan báo tin mừng cho thế gian. Ấn ký Phát Diệm ngày 1 tháng 12 năm 2005, Giám mục Phát Diệm, Giuse Nguyễn Văn Yến.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Charles de Foucault, người Pháp, và là vị sáng lập dòng tiểu đệ của Chúa Giêsu. Trong những lần phát trước đây, chúng ta được biết, Ngài đã thật vất vả đi khắp mọi nơi, để mong thỏa mãn khát vọng sống đời tu trì trong sự đơn sơ, bé nhỏ, nghèo hèn. Cuối cùng, Ngài đã được tội nguyện khi Ngài đến Tamarese, Bắc Phi, và sống giữa những người Tuareg và yêu thương phục vụ họ như anh chị em của mình. Trong bài cuối cùng hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cái chết bất ngờ của Ngài và ý nghĩa của việc Ngài làm. Cửa nhà cha Charles de Foucault tại Tamarese luôn rộng mở cho bất cứ ai. Người Tuareg đến với cha để được giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần. Còn đối với cha, việc được phục vụ họ đã mang lại cho cha một niềm an bình và vui sướng bất tận. Ngày 31 tháng 8 năm 1914, khi cha soạn đến trang 550 của cuốn từ điển bằng tiếng Tuareg và Pháp, thì chiến tranh cũng bùng nổ tại Âu Châu. Cha viết trong tập nhật ký của cha rằng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Tamarese. Chỗ đứng của tôi là tại nơi đây, để giúp hòa giải các bộ lạc với nhau. Cuộc sống nơi đây thật bình dị, và tôi không muốn nó bị khuấy động bởi chuyện chính trị ở Âu Châu. Nhưng cha Charles de Foucault không ngờ rằng tai họa sắp sửa giáng xuống Tamarese, cách riêng cho chính bản thân cha. Có một bộ lạc từ Tripoli tên là Sinusist đã nổi lên chống lại các chính quyền liên minh và tấn công vào đồn quân của Pháp ở gần nơi cha sinh sống. Sau cuộc tấn công này, những người Sinusist trở thành một mối đe dọa lớn cho sự yên hàng tại Tamarese. Mãi cho đến một năm sau, tình trạng vẫn không sáng sủa hơn, và cha Charles biết rất rõ là cha sẽ gặp nguy hiểm, nên đã xây cất một nơi an toàn có giếng nước để dùng làm nơi trú ẩn cho cha và khoảng 20 gia đình người Tuareg nơi cha sống, trong trường hợp có giao chiến. Cha viết, tôi nghĩ người Sinusist sẽ không làm hại chúng tôi được. Các đội quân đã được tăng cường mạnh mẽ, và tôi mong sẽ có thể đánh đuổi quân thù ra khỏi biên giới Morocco, để trả lại sự an bình, tĩnh mịch của Tamarese. Vào khoảng 7 giờ tối, ngày 1 tháng 12 năm 1916, cùng ngày cha viết những dòng trên, một nhóm người Sinusist đã đột nhập vào thư viện và bắt cha lôi ra ngoài. Lúc đó trong nhà không có ai ngoài cha. Họ trói quặt tay cha ra sau lưng và bắt quỳ gối xuống. Để phòng ngừa cha tẩu thoát, trong khi chúng vào nhà lục soát, chúng đã cho một thiếu niên khoảng 15 tuổi ôm súng canh chừng cha. Trong lúc đó, từ xa có hai người lính Pháp tiến đến để thăm cha. Họ không một mảy may hay biết những gì đang xảy ra. Cha Charles cố gắng ra hiệu để cảnh cáo họ đừng đến gần. Tên lính trẻ tưởng cha định trốn nên đã nổ súng vào đầu cha, làm cha chết ngay tại chỗ. Viên đạn đi xuyên qua đầu cha và trúng vào vách tường của tu viện. Lỗ đạn này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là một cái chết hung tợn, nhưng không phải là cái chết tử đạo như cha hằng khao khát. cái chết này thật thích hợp với người suốt cả đời tìm kiếm một chỗ đứng bé nhỏ nhất. Cái chết từ tay của một cậu bé hãi sợ. Bọn sát nhân cũng giết cả hai người lính Pháp, và sáng ngày hôm sau, những người Tuareg đã chôn chung xác của ba người trong một ngôi mộ. Trên nấm mồ, họ gắn một cây thánh giá gỗ, và một cuộc truy điệu đã diễn ra để tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân. Từ những ngày còn sống ở Nazareth, cha Charles de Foucault đã có cảm tưởng là cha sẽ chết một cách kinh khiếp. Điều này đã trở thành một niềm an ủi kỳ lạ cho cha. Cha thất vọng vì suốt cuộc đời tu trì, cha không có được một môn đồ. Nhưng cha hy vọng rằng khi cha chết đi rồi, thì có người sẽ hiểu được ý nghĩa của việc cha làm, và lôi cuốn họ đi theo con đường mà cha đã vạch ra. Cha đã tìm được nguồn sức mạnh vô biên từ những lời của Chúa Giê-xu. Hạt lúa mì phải thối đi, thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Điều này ứng nghiệm với cuộc đời của cha Charles de Foucault. Khi cha qua đời, cha không có được một môn đồ. Thế nhưng, cuộc đời và đường hướng tu đức của cha đã có một ý nghĩa mới mẻ và hầu như rất lôi cuốn đối với con người thời đại của chúng ta. Việc tông đồ của cha lôi cuốn thế giới tân tiến bởi vì vị linh mục người Pháp này không thấy mình là một nhà truyền giáo, nhiều cho bằng người xây dựng những nền tảng cho công cuộc truyền giáo sắp đến. Cha nhận thấy, cha có thể đạt được mục tiêu này cách hiệu quả bằng việc loại trừ những khó khăn mà những nhà truyền giáo đến sau cha sẽ gặp phải. Như thế, việc cha dồn hết sức lực để học tiếng Tuareg không chỉ là việc học hỏi cho biết, nhưng là thành lập một chiếc cầu nối liền từ trái tim cha đến tận cùng thẳm tâm lòng của người Tuareg. Không giống như nhiều người đương thời của cha trong đời sống chính trị cũng như tôn giáo, cha Charles de Foucault xem mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, đồng đều như nhau, không phân biệt màu da hay tín ngưỡng. Chính lòng thương người bao la này, đặc biệt là những người nghèo khổ và người nô lệ, đã thúc đẩy cha chấp nhận sự cô đơn và bị bỏ rơi, để chu toàn công việc Chúa trao phó và nhiệt thành rao giảng tin mừng cho mọi nền văn hóa. Đường hướng tu đức này của cha hiện nay đã lôi cuốn được nhiều người. Ngày nay, năm dòng tu trong giáo hội đã được gợi hướng từ tinh thần tu đức của cha. Dòng tiểu đệ của Chúa Giê-xu, dòng tiểu muội của Thánh Tâm, dòng tiểu muội của Chúa Giê-xu và hai dòng tiểu đệ và tiểu muội của Phúc Âm. Những dòng tu này, dù gặp khủng hoảng trong thời kỳ hậu công đồng về đời tu, vẫn tiếp tục gia tăng con số các thí sinh. Nhiều nhóm khác nhau như linh mục và giáo dân, nam cũng như nữ, có gia đình hay sống đời độc thân. Những người muốn sống theo lý tưởng tu đức của cha Charles de Foucault đã gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. Chủ đề căn bản để hiệp nhất những nhóm này lại với nhau có thể tóm gọn trong một lời là bé nhỏ. Chính sự bé nhỏ, sự nghèo cùng và khiêm hạ của Chúa Giê-xu ẩn dật tại Nazareth mà cha Charles de Foucault đã đeo đuổi trong suốt cuộc đời của cha. Nó là gia sản tinh thần mà cha đã để lại cho những ai bị lôi cuốn bởi tinh thần tu đức của cha, muốn tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu của nó. Linh mục René Voyum, nguyên bề trên của dòng tiểu đệ của Chúa Giê-xu, có lẽ đã diễn tả nó cách đúng đắn nhất. Chúng tôi bé nhỏ, và chúng tôi thật sự bé nhỏ dưới con mắt của người đời. Tinh thần tu đức này đã mang lại sinh khí cho cha Charles de Foucault, và nó cũng sẽ dìu dắt những ai tìm dõi theo bước chân cha trong thế giới ngày nay. Cuộc đời của cha Charles de Foucault cho chúng ta thấy, cha là người đã sống rất gần với Thiên Chúa. Thời trai trẻ, cha cũng có những nhược điểm, nhưng cha đã biết cố gắng vượt qua mọi giai đoạn cam go để leo lên tới đỉnh trọn lành. Đến độ những người quen biết cha đã cho rằng cha có một đời sống rất thánh thiện. Năm 1927, 11 năm sau ngày cha qua đời, bước đầu tiên đã được khởi sự để làm án phong chân phước cho cha. nhưng rồi đã bị chậm lại trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945 do hoàn cảnh Thế chiến thứ hai và cuộc chiến giành độc lập cho Algeria, quốc gia trong đó cha Charles de Foucault đã bị ám sát chết. Năm 1956, án phong thánh cho cha bị ngưng hẳn lại, mãi cho đến năm 1967 mới bắt đầu trở lại, khi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lên tiếng tôn vinh những cố gắng của cha nhằm bảo toàn nền văn hóa của nhóm dân thiểu số Tuareg tại Algeria. Cuộc khảo sát tất cả những tác phẩm của cha đã kết thúc vào năm 1968, để có thể trả lời tất cả những vấn nạn của những nhà thần học muốn đặt vấn đề. Năm 1978, trọn các hồ sơ án phong thánh cho cha đã được đưa về cho Bộ Phong Thánh ở Roma. Ngày 24 tháng 4 năm 2001, những nhân đức của cha Charles de Foucault được nhìn nhận như là đáng nêu gương, và cha được chính thức nâng lên bậc vị đáng kính. Phép lạ do lời bầu cử của cha đã xảy ra vào năm 1984, nhưng chỉ được thông báo cho những vị có trách nhiệm về án phong thánh cho cha vào cuối năm 2000 mà thôi. Người đã được ơn phép lạ qua lời khẩn cầu của cha là một phụ nữ người Italia được khỏi bệnh ung thư xương, bà Giovanna Cicceri Bulici, thuộc Tổng giáo phận Milano, miền Bắc Italia. Những cuộc điều tra chính thức về phép lạ do lời khẩn cầu của cha đã kéo dài từ năm 2002 đến tháng 7 năm 2004. Cuối cùng, ngày 20 tháng 12 cùng năm, Bộ Phong Thánh đã chính thức công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của cha Charles de Foucault. Và hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chính thức tôn phong cha lên bậc chân phước. Một gương thánh nhân xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, một văn kiện tòa thánh vào ngày mai thứ năm và một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ tư hôm nay sẽ được dành để phát tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006 về chủ đề Trong sự thật xây dựng hòa bình. Khi giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho giới báo chí hôm ngày 13 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã quả quyết rằng, ngoài phần nhập đề gồm có hai số 1 và 2, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha gồm có 4 phần chính như sau. Phần thứ nhất gồm các số từ 3 đến 6. Có tính cách thần học và tu đức, và làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Phần thứ hai gồm có hai số 7 và 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Phần thứ ba gồm có ba số 9, 10 và 11, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Phần thứ tư gồm 4 số 12, 13, 14 và 15, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Và sứ điệp kết thúc với số 16, trong đó Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy dấn thân xây dựng hòa bình dựa trên mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu đọc hai số 3 và 4 của phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta đọc tiếp hai số còn lại của phần thứ nhất này, tức là hai số 5 và 6, nhắc đến sự dối trá như là cản trở cho hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Số 5. Và giờ đây, thử hỏi ai và điều gì có thể ngăn cản thực hiện hòa bình? Về vấn nạn này, Kinh Thánh làm nổi bật trong quyển đầu tiên, tức trong sách sáng thế, sự nói láo được nói lên ngay từ khởi đầu của lịch sử bởi kẻ có ngôn ngữ điêu ngoa mà Thánh sử Gioan gọi là cha của sự dối trá. Nói láo cũng chính là một trong những tội mà Kinh Thánh nhắc lại nơi chương cuối cùng của quyển cuối cùng Kinh Thánh là sách Khải Huyền. Nơi chương cuối cùng đó có quả quyết rằng những kẻ nói láo sẽ bị loại ra khỏi đền thánh Jerusalem Thiên Quốc như sau. Hãy cút đi, bất cứ ai yêu thích và thực hành sự dối trá. Sách Khải Huyền, chương 22, câu 15. Với sự dối trá, được liên kết thảm kịch của tội cùng với những hậu quả tai hại của nó. Những hậu quả đã gây ra và còn tiếp tục gây ra những tàn phá trong cuộc sống của các cá nhân cũng như của các quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thế kỷ qua, khi những hệ thống sai lạc về ý thức hệ và chính trị đã có chương trình huyền nhiệm hóa sự thật và đã dẫn đến sự lạm dụng khai thác và loại trừ con số khủng khiếp những người nam nữ qua việc tàn sát toàn bộ những gia đình và những cộng đoàn. Sau những kinh nghiệm như thế, làm sao chúng ta không nghiêm chỉnh quan tâm trước những sự dối trá của thời đại chúng ta, đang mở ra những cảnh chết chóc tại nhiều vùng trên thế giới? Công cuộc đích thật đi tìm hòa bình phải khởi sự từ ý thức rằng sự thật và sự dối trá có liên hệ đến từng người nam nữ và có ảnh hưởng quyết định cho tương lai hòa bình của trái đất chúng ta. Và tiếp sau đây là số 6. Đức Thánh Cha viết như sau. Hòa bình là niềm khao khát không thể xóa bỏ được trong con tim của mỗi người, bất kể việc họ có căn cứ khác biệt riêng về văn hóa. Chính vì thế mà mỗi người phải cảm thấy mình cần dấn thân vào công cuộc phục vụ cho điều thiện hảo hết sức quý giá này bằng hành động. Ngõ hầu không được đưa vào bất cứ hình thức nào của sự dối trá, làm vấn đục các tương quan. Tất cả mọi người đều thuộc về cùng một gia đình duy nhất. Sự đề cao thái quá những khác biệt là điều nghịch lại sự thật căn bản này. Cần phục hưng lại ý thức rằng tất cả mọi người đều cùng có chung một vận mệnh, trước sau gì cũng là vận mệnh siêu việt, để có thể làm cho có giá trị tốt hơn những khác biệt về lịch sử và văn hóa, mà không cần phải đối nghịch nhau, nhưng tương hòa với những ai thuộc về các nền văn hóa khác. Chính những sự thật căn bản này làm cho hòa bình có thể thực hiện được. Những sự thật này có thể được hiểu dễ dàng bởi việc lắng nghe chính con tim mình với những ý định trong sáng. Lúc bấy giờ, hòa bình xuất hiện một cách mới mẻ, không phải như là một sự vắng bóng chiến tranh, nhưng như là sự chung sống của những công dân trong một xã hội được điều hành bởi sự công bằng, trong đó được thực hiện càng nhiều càng tốt điều thiện hảo cho từng thành phần. Sự thật của hòa bình mời gọi tất cả hãy dung trồng những tương quan phong phú và chân thành, khuyến khích việc đi tìm và kiên trì trên những con đường của sự tha thứ và hòa giải, khuyến khích có thái độ trong sáng trong những thảo luận và trung thành với lời đã hứa. Cách đặc biệt, người môn đệ của Chúa Kitô khi cảm thấy mình bị tấn công vây quanh bởi sự dữ và do đó cảm thấy cần đến sự can thiệp giải phóng của Thầy Chí Thánh, thì hướng về Ngài với lòng tin tưởng, vừa biết rõ rằng Ngài là đứng vô tội và không nói lời lường gạt. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định mình như là sự thật, và trong thị kiến dành cho tác giả sách Khải Huyền, đã tuyên bố mình hoàn toàn đối nghịch với bất cứ ai yêu mến và thực hành sự gian dối.
chính Ngài là đứng mặc khải sự thật trọn vẹn về con người và lịch sử. Với sức mạnh của ân sủng Chúa, con người có thể ở trong sự thật và sống vì sự thật, bởi vì chỉ mình Ngài là đứng hoàn toàn chân thật và trung tín. Chúa Giêsu là sự thật ban cho chúng ta hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đọc xong phần thứ nhất của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006, là phần có tính cách thần học và tu đức, và làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Trong một văn kiện tòa thánh vào ngày mai, chúng tôi sẽ đọc tiếp hai số 7 và 8, tức là phần thứ hai của sứ điệp, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ngày xưa, có một hoàng đế rất giàu sang phú quý, đến nỗi không vua nào ở các nước lân cận vào thời đó có thể sánh được. Đó là thời hạnh phúc, vì con người vẫn còn may mắn, biết đâu là cổng của nước trời. Sau nhiều gian khổ và chiến thắng, hoàng đế đã chinh phục được tất cả những gì có thể chinh phục được. Tuy nhiên, trong thâm tâm, hoàng đế vẫn còn một tham vọng rất quan trọng nữa. Đó là làm sao có thể tìm ra được chìa khóa mở cổng của nước trời. Hoàng đế đã chi phí cả một gia tài khổng lồ, sai người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không một quan thần hoặc thường dân nào có thể làm thỏa mãn ước mộng của hoàng đế. Cuối cùng, nhà vua quyết định đích thân lên đường, tìm kiếm chìa khóa mở cổng nước trời. Vào một ngày đẹp trời, nhà vua cưỡi ngựa đến trước cổng nước trời, với những song sắt kiên cố không ai có thể xâm nhập được. Trước cổng nước trời, có các thiên thần canh phòng cẩn mật. Vừa giơ tay làm hiệu cho các thiên thần, nhà vua vừa lớn tiếng ra lệnh. Ta sẽ không được an bình cho tới khi tìm được chìa khóa mở toang cái cổng này của nước trời. Một thiên thần đưa mắt nhìn vua mỉm cười, bởi vì thực ra các vua chúa trên trần gian đều chẳng có gì là quan trọng đối với các thiên thần cả. Thiên thần đáp, trên trần gian có hàng ngàn chìa khóa có thể mở được cổng nước trời, thế mà người ta vẫn tiếp tục vô tình dẫm chân lên các chìa khóa đó. Người cũng có thể tìm được chìa khóa mở cổng nước trời, nếu biết chịu khó đi tìm. Ta cho người 3 chìa khóa, nếu tìm được, áp sẽ mở được cổng vào nước trời. Nghe vậy, lập tức nhà vua xuống khỏi lưng ngựa và bắt đầu đi tìm chìa khóa. Nhiều năm trôi qua, nhà vua trố mắt nhìn từng mảnh đất dưới chân, nhưng chẳng thấy một chìa khóa nào cả. Thế rồi một hôm đang lúc đi đường, chân vua vấp phải một cây nhỏ cằn cỗi sắp chết khô vì thiếu nước. Sau nhiều năm mải miết tìm kiếm, tâm hồn vua đã bớt kiêu căng, biết tự hạ như một thường dân, và biết quan tâm đến những điều nhỏ bé yếu hèn. Động lòng thương, nhà vua cúi xuống nhổ cây lên, đem về vườn của vua. Vua tự tay cuốc đất, nhặt cỏ, đào lỗ trồng cây, cắm cọc chung quanh để bảo vệ, và hàng ngày tưới nước
chăm sóc cho cây. Một quận thần thấy vậy lên tiếng. Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đừng bận tâm chăm tưới cho cây bé nhỏ đó làm gì. Tuổi cao sức yếu như Hoàng thượng, làm sao Hoàng thượng còn có thể sống lâu để hưởng nhờ bóng mát và hoa trái của cây đó được? Nhà vua bình thản trả lời. Tuy ta không được hưởng nhờ, nhưng một ngày nào đó, có người sẽ ngồi nghỉ dưới bóng mát và thưởng thức hoa trái của cây này. Điều đó cũng đủ làm ta vui mừng ngay từ bây giờ rồi. Vừa dứt lời, nhà vua thấy xuất hiện chìa khóa thứ nhất ngay bên cạnh chân phải của mình. Xem như vừa mới mọc lên từ dưới mặt đất. Chìa khóa được làm với một thứ kim loại thật lạ kỳ, với màu ngọc lục bảo. Năm tháng trôi qua, nhà vua vẫn tiếp tục tìm kiếm chìa khóa. Vào một buổi chiều mùa đông, giữa cơn mưa tuyết giá lạnh, bất chợt vua trông thấy một em bé gái với bộ quần áo vá chằng chịt và chân không giày dép, nằm co ro run rẩy trong góc đá của cái cổng thành cũ đổ nát. Động lòng thương, nhà vua dừng chân, cởi áo choàng quấn quanh người bé, ấm bé trên tay, đưa về hoàng cung. Nhà vua tự tay dọn thức ăn nóng và tìm quần áo ấm cho bé. Chính trong lúc đó, nhà vua cảm thấy có vật gì dưới chân trái. Cúi xuống nhặt lên, đó là chìa khóa làm bằng kim loại đặc biệt, nhuộm màu ngọc đỏ. Nhiều năm lại tiếp tục trôi qua. Nhà vua đã trở thành người lữ hành già yếu, tay chống gậy, lê từng bước mỏi mệt, nhưng vẫn quyết tâm tìm cho được chìa khóa thứ ba còn thiếu. Tối hôm ấy, nhà vua lê bước tới một làng nhỏ ở phương đông. Sau một ngày đi đường mỏi mệt, đang lúc tìm chỗ dừng chân nghỉ ngơi, bỗng dưng từ đằng xa, nhà vua nghe tiếng người ồn ào vọng lại. Lạ chưa, một đoàn người đang đi ra khỏi làng. Nhà vua tự hỏi, họ đi ra ngoại đồng làm gì giữa đêm khuya giá lạnh như thế này? Bị thúc đẩy bởi tính hiếu kỳ, nhà vua cũng đứng dậy, lê bước đi theo họ. Những người nhanh bước đi trước đã bắt đầu quay trở về làng. Cuối cùng, nhà vua thấy mình đứng trước một mái tranh, dùng làm nơi cho chiên bò trú ngụ. Qua ánh đèn mờ, nhà vua thoáng thấy một phụ nữ trẻ, ấm trên tay một đứa trẻ sơ sinh. Cũng lúc đó, đứa trẻ mở to đôi mắt, và nhà vua cảm thấy mình được chiếu sáng bởi cái nhìn của đứa trẻ. Lần đầu tiên, nhà vua quỳ gối trước một người khác, hơn nữa lại là một trẻ thơ như vậy. Trong khi đó, trái tim vua đập mạnh, vì niệm vui sướng tràn ngập tâm hồn. Ô kìa, trước mặt vua xuất hiện chìa khóa thứ ba, chìa khóa làm bằng vàng ròng. Quả thật, nhà vua đã tìm được ba chìa khóa có thể mở được cổng nước trời. Các bạn thân mến, nhà vua trong mẩu truyện ngụ ngôn trên đây đã tìm được ba chìa khóa mở cửa nước trời. Không phải với sự giàu sang phú quý, hay với sức mạnh, hoặc với địa vị chức quyền. Nhưng chính là khi nhà vua biết thực sự sống cách khiêm tốn với lòng tin, lòng cậy trông và với đức bác ái, được tượng trưng qua chìa khóa bằng vàng, bằng ngọc lục và bằng ngọc đỏ. Chắc hẳn tất cả chúng ta ai cũng đều khao khát tìm được chìa khóa mở cổng nước trời, để tìm ra giải đáp cho những vấn nạn khó khăn và quan trọng nhất của đời sống con người. Trong thâm tâm, tất cả chúng ta đều ấp ủ khát vọng tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Phúc âm ghi lại câu hỏi đầu tiên Chúa Giêsu đặt ra cho hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả khi họ đi theo Ngài. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi, các anh tìm gì thế? Lễ Giáng sinh chính là ngày con một Thiên Chúa đến cư ngụ trên trái đất của chúng ta. Để tỏ lộ dung mạo đầy tình thương của Thiên Chúa cho tất cả những người biết thành tâm tìm kiếm để được gặp Ngài. Điều kiện trước tiên của việc tìm kiếm là phải lên đường, phải tiến bước về một đích điểm nào đó. Tìm kiếm là hành động của người có lòng can đảm và tin tưởng. Chính vì thế, có rất ít người dám lên đường tìm kiếm chìa khóa mở cổng nước trời. Tìm kiếm dĩ nhiên đòi hỏi ý chí cương quyết, lòng can đảm chấp nhận sự cố gắng mệt nhọc và sẵn sàng trả giá cao bằng chính cuộc sống của mình, như chúng ta đã thấy nơi ông vua trong mẩu chuyện trên đây. Hơn thế nữa, tìm kiếm Thiên Chúa bắt đầu bằng sự chú tâm tới những việc nhỏ mọn, thầm kín, biết quan tâm đến những người nhỏ bé yếu hèn. Mừng lễ Giáng sinh tức là biết khám phá ra rằng chính trong hang đá thấp hèn khó nghèo tại Bethlehem, chúng ta sẽ tìm được những dấu chỉ dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người vẫn chưa tìm gặp Thiên Chúa. Vì thế không lạ gì, đối với phần lớn của những người thời nay, Thiên Chúa vẫn còn là một đấng xa lạ, chưa được nghe biết tới. Đúng như lời Thánh Gioan xưa kia đã cảnh cáo dân Do Thái, Ngài đến giữa dân Ngài, nhưng họ không nhận biết Ngài. Tại sao vậy? Phải chăng vì họ không biết cách tìm, không tìm đúng đường, hoặc tệ hơn nữa, vì họ chẳng muốn tìm kiếm Ngài? Còn chúng ta, ước chi mỗi người chúng ta cũng biết thành tâm và thực sự khao khát tìm kiếm Chúa hiện diện ngay trong cuộc sống chúng ta. Ngài luôn chờ đợi mỗi người chúng ta như người bạn, để đồng hành với chúng ta, để mở cổng nước trời cho chúng ta. Như trong máng cỏ Bethlehem, Chúa Hài Nhi giơ tay đón nhận tất cả mọi người tìm đến với Ngài, cho dù chỉ là chú mục đồng đơn sơ khó nghèo, hay là các vị vua chúa thông thái giàu có. Ngài tiếp tục chờ đợi và giơ tay đón nhận mỗi người chúng ta, bất kể màu da, tiếng nói, hay đến từ nơi xa xăm. Ước gì chúng ta cũng biết nhận ra Ngài khi Ngài đến trong cuộc sống chúng ta, qua những người cô đơn cần được an ủi, những người đói rách cần được cơm ăn áo mặc, những người già yếu ốm đau cần được thương giúp. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm cho những người nhỏ bé nhất, tức là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu vậy. Cầu chúc tất cả các bạn mùa Giáng sinh an bình, vui tươi. Và cảm nghiệm được niềm hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Nhà họa sĩ rất nổi tiếng, tuy đã cao niên và sức yếu, nhưng vẫn quyết tâm không rời bỏ bút mực. Ông chỉ muốn tiếp tục hoàn tất tác phẩm này sang tác phẩm khác, cho đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù ông bị bệnh đau xương, gân cốt các ngón tay trở nên tê cứng, khiến cho mỗi cử động
càng thêm khó khăn đau nhói. Thế nhưng, ông vẫn tiếp tục không nản lòng thối chí. Một hôm, có người bạn thân tới nhà thăm họa sĩ. Trông thấy ông cầm bút vẽ với vẻ khó khăn đau đớn hiện rõ trên nét mặt, nên người bạn khẩn khoản đề nghị xin họa sĩ ngưng vẽ để nghỉ ngơi trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. Nhưng nhà họa sĩ khôn ngoan trả lời: bạn đừng quên rằng, những đau đớn khổ cực tôi đang phải chịu lúc này đây, sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng vẻ đẹp của những tác phẩm tôi gắng công gắng sức thực hiện hôm nay sẽ tiếp tục tồn tại qua dòng thời gian trên tấm vải này. Quý vị và các bạn thân mến, người ngoại quốc thường dùng hai từ để phân biệt giữa đau và khổ, mà có lẽ trong ngôn ngữ của chúng ta ít được để ý tới. Đau đớn về phần thể xác và nỗi khổ về mặt tinh thần. Đau đớn là cảm giác khi thể xác bị tổn thương vì tai nạn hoặc bệnh tật. Nỗi khổ đè nặng tâm hồn khi chúng ta phải chịu đau đớn và tìm cách giảm bớt hoặc muốn loại bỏ những đau đớn ấy mà không thể được. Có những lúc, tuy thân xác bị đau đớn, nhưng tâm hồn lại vẫn an bình, không bị nỗi khổ đè nặng. Đó là khi biết chấp nhận đau đớn cách hài hòa, như thực tại bất khả dĩ, không thể thay đổi được. Thay vì đem hết sinh lực chống cự lại những đớn đau đó, để rồi không khác gì hơn là tạo thêm gánh nặng trên tâm hồn mình. Khi khác, nỗi khổ có thể phát sinh do tính sợ hãi, nghĩ mình không thể đối phó với những khó khăn của cuộc sống, hoặc không thể đáp ứng được những nhu cầu phức tạp của môi trường chung quanh. Chẳng hạn như được bình phục sau một cơn bệnh hiểm nghèo, tìm được công ăn việc làm ổn định, được địa vị tốt trong xã hội, được thành công trong việc đèn sách, hoặc đạt tới lý tưởng đã từ lâu ôm ấp. Những lúc đó, người ta dễ buông xuôi hơn là kiên trì phấn đấu. Thế nhưng, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống con người, cần phải bền tâm phấn đấu và kiên trì cố gắng nếu muốn được thành công trong bất cứ công việc gì, bất kỳ lớn nhỏ. Cả khi cơ may thật hỏa hiếm. Nhưng biết đâu lại có một cơ hội tốt đang chờ đợi ta đâu đó, hoặc sau những khúc quẹo mà chúng ta không ngờ. Nếu chúng ta nản lòng bỏ cuộc, dĩ nhiên sẽ mất luôn cả cơ hội tốt duy nhất còn có thể có được. Lúc đó, chúng ta sẽ đành phải thú nhận thất bại của mình. Kiên trì là kết quả của một ý chí đã được dày công rèn luyện và quyết tâm theo đuổi một mục tiêu, một lý tưởng nào đó. Là sự nhất quyết không bỏ cuộc quá dễ dàng vì những lý do ti tiện không chính đáng. Vậy đâu là bí quyết của ý chí kiên trì? Đó là lòng yêu mến, là sự ưa thích mãnh liệt đối tượng mình muốn đạt tới. Lòng yêu mến càng tha thiết, sẽ biến đổi thành sức mạnh, nâng đỡ ta trong những cố gắng liên tục, để đạt tới mục tiêu ta đang muốn nhắm tới. Nếu chúng ta biết biện tâm kiên nhẫn và không quá lưu tâm đến những khổ đau của giây phút hiện tại, thì càng tiến bước trên con đường lữ hành tới đích điểm của đời sống con người, chúng ta sẽ gặp thấy nhiều cơ hội tốt đẹp để thực hiện những điều cao đẹp cho bản thân và hữu ích cho tha nhân. Trái lại, những khổ đau của chúng ta sẽ ra vô ích, hoặc chỉ làm cho chúng ta càng thêm cay đắng. Nếu chúng ta không biết bền tâm chu toàn phần đóng góp thuộc về mỗi người. Biết bao nhiêu niềm vui sướng, biết bao nhiêu thành công tốt đẹp và hữu ích chúng ta có thể đánh mất và bỏ lỡ, chỉ vì thiếu bền tâm, kiên nhẫn chịu khó và chịu đau khổ trong giây phút hiện tại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo chúng con rằng, ai bền tâm đến cùng sẽ được cứu rỗi. Vâng, chúng con biết rằng, trong chương trình quan phòng của Chúa cho mỗi người, Chúa đã xếp đặt sẵn cho chúng con nhiều cơ hội thuận tiện để hoàn tất kế hoạch tốt đẹp của Chúa, vì hạnh phúc của bản thân và để xây dựng lợi ích cho toàn thể đại gia đình con cái Chúa. Đó là những lúc Chúa dùng thập giá và đau khổ để gõ cửa tâm hồn chúng con. Trong những kinh nghiệm gian nan đau khổ ấy, xin Chúa giúp chúng con đừng cứng đầu chống trả lại thánh ý Chúa, đừng quá bận tâm tìm mọi cách tránh né hoặc nản lòng thất vọng, nhưng biết nhìn xa hơn để khám phá ra những hoa trái tốt đẹp và hữu ích có thể nảy sinh từ những cái gai nhọn đau nhói đó. Xin tình yêu Chúa là sức mạnh nâng đỡ, an ủi biết bao người đang phấn đấu trong những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng con. Amen.